This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Việt Tấn xin thân ái kính chào quý thính giả thân mến, quý vị đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Sài Gòn Dallas 1600 AM. Và chương trình Trong Nhà Ngoài Phố được trở lại với chúng ta như thường lệ vào mỗi chiều thứ năm từ 2 giờ cho đến 3 giờ. Qua phần phụ trách của tiến sĩ Trương Minh Ẩn cùng Việt Tấn. Và quý vị có thể gọi vào để tham gia trực tiếp chương trình này với số điện thoại 817-899-4110, 817-899-4110 để quý vị gửi những câu hỏi, những chia sẻ và những vấn đề liên quan đến sinh hoạt trong đời sống của quý vị mà cần phải tham khảo. Và số điện thoại được Việt Tấn xin nhắc lại là 817-899-4110, 817-899-4110. Và chúng tôi không nhận đưa tên một người nào ra để chỉ trích trong chương trình này, hay là nêu tên một cơ sở thương mại nào để mà chỉ trích trong chương trình của chúng ta. Và những cái department mà quý vị khiếu nại cũng không được nêu tên ra đây, vì chúng ta chỉ nói chuyện có một chiều mà chưa có cái phía bên kia. Thành ra quý vị nhớ đây là thể lệ nội quy của chương trình. Và rất là cảm ơn quý vị đã giữ cái nội quy và thể lệ này. Xin được kính chào tới ngộ cùng anh Trương Minh Ẩn ạ.
Xin chào tất cả quý vị thính giả Đài Sài Gòn 1600 và hân hạnh được làm việc với Việt Tấn tuần này.
Dạ vâng, thưa anh, cũng có các vị thính giả đang chờ trên đường dây. Tuy nhiên, trước khi bắt đầu với phần tiếp chuyện với vị thính giả này, không biết là trong sinh hoạt của người Việt của mình có những cái câu chuyện nào mà anh cần phải nêu ra, thưa anh?
Hôm nay có một chuyện rất là, đây là một cái chuyện điển hình để cho tất cả quý vị trong cộng đồng, nhất là cái phái nữ. Đây là một cái phiên tòa mới vừa xử xong đó, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Và cái tên hiếp dâm này đã bị 70 năm tù của một người được mà Việt Nam. Thì khi cô này nghe tiếng gõ cửa thì cô cũng mở, cuối cùng cô cũng đi làm ra, đi cửa sau thì tên này nhảy vô mấy sao và chĩa súng vô đầu ép cô ta trong nhà. Thì trong cái cuộc mà ấu đả, cô này nghĩa là chống cự, cô này cũng bị quýnh dữ lắm, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Nhưng mà cái chuyện mà cô gặp ta này hiếp dâm được hay không á, thì nghĩa là đại khái nói là hoàn toàn á, thì nó không có, nhưng mà có một phần nào ít thôi. Sau đó ta này ra tòa và bị cuối cùng bồi thẩm đoàn cho 70 năm tù. Thì người chồng thì cũng có vẻ giống như kiểu là đổ thừa, tại vì em này em nọ. Thì ở đây cái ý tôi muốn nói á, nhiều khi cái người đàn bà cái sức người ta yếu thì tấn, nhưng mà cô này thí dụ như cổ không có bị trầy trụa thì còn nói là cổ giống như kiểu xuôi tay, còn cô này quýnh chống cự dữ lắm, Việt Tấn.
Dạ vâng.
Thì đây là một cái tai nạn. Thì quý vị nào nhất là chúng ta là người đàn ông, Việt Tấn, khi người trong gia đình mình, nhất là người vợ mình á, mà bị những cái trường hợp như vậy đó, thì đáng lẽ mình phải thương tâm nhiều hơn là đổ lỗi vô đây. Nếu đổ lỗi thì mình nên đổ lỗi cho mình. Tại sao mình không ở nhà chờ vợ đi làm rồi mình hãy đi làm? Nhưng mà thật sự ra một khi đã nói tai nạn rồi á, thì mình không có biết định trước được, Việt Tấn. Ngay cả cái ông cảnh sát Pennsylvania bị bắn chết cũng vậy. Ông đâu có nghĩ rằng cái lúc mà gọi lại đó để ông giúp đỡ người ta thì ông lại bị bắn chết, Việt Tấn, thấy không?
Dạ vâng.
Đó là gọi là tai nạn. Do đó tôi khuyên quý vị, đây là người đàn bà can đảm, ví dụ như gọi cảnh sát và nhất định ra tòa để chỉ mặt, để cho những cái tên đi hiếp dâm này nó trong tù. Còn nếu không á, thì những cái tên này mà thoát được tiếp tục nó làm hoài, tại vì đây là một cái bệnh. Và cái quan trọng của câu nói chuyện của buổi đầu tiên hôm nay á, là tôi muốn mấy ông chồng á, lỡ có những cái chuyện này á, đáng lẽ phải thương người vợ nhiều hơn. Là tại vì cái người vợ, ông chồng á, thì có thể lâu lâu bực tức cái vấn đề đó một chút, nhưng mà người vợ sống trong cái hoàn cảnh mà bị những người ta hiếp dâm đồ không phải là dễ sống đâu, Việt Tấn. Tôi có một cô bạn gặp tôi cũng nói một câu, nói khi nghe câu chuyện này rồi thì cô nói một câu rằng là mấy người đàn ông chưa có nằm trong cái tình trạng bị hiếp dâm mà biết như em đây. Em đã bị hiếp dâm gần mười mấy năm nay và em phải sống trong cái hình ảnh nó hoài, nên là có nhiều lúc bị nightmare luôn á, bị ác mộng. Do đó cái câu chuyện ngày hôm nay là thứ nhất khen cái người phụ nữ Việt Nam can đảm ra tòa để đưa những cái tên này vô tù. Thứ hai là tôi muốn khuyên những người đàn ông trong hoàn cảnh này đừng có trách móc ai cả. Chỉ đây là một cái tai nạn thì giống như là cái gì quá khứ mình lấy lại không được hay gì hết.
Dạ vâng.
Mình phải có tình thương trong này nhẹ nhõm hơn. Đó là tôi khuyên tất cả những người đàn ông của chúng ta, nhất là sống trên đất Hoa Kỳ này. Đó là cái câu chuyện chiều hôm nay.
Dạ vâng. Trong cái câu chuyện của anh vừa nói thì thật sự mà nói là nếu mà là một người đàn ông mà gặp cái trường hợp mà ngoài ý muốn tai nạn như vậy mà có cái đối xử mà kỳ thị với vợ đó thì thật sự là không Tấn nghĩ luôn á, theo Tấn nghĩ đó, nếu mà Tấn là người đàn bà Tấn bỏ ông đó luôn á. Thật, Tấn nói thật, nếu mà mình là người đàn bà mình bỏ người đó luôn, ông đàn ông đó luôn, tại vì họ quá ích kỷ.
Dạ thì tôi cũng đồng ý với Tấn trong vấn đề đó. Tôi mà ở cái hoàn cảnh cái người đàn bà như vậy đó, mà người chồng về cứ hằng học này kia đồ, thật sự ra cái đó, người đó không nên sống chung với Tấn.
Không đáng để sống với mình. Tại vì cái trường hợp thí dụ như ổng, lỡ mà ổng gặp tai nạn mà xe, ổng đụng xe hay làm gì đi, rồi cái chân ổng bị sụi, thử coi người đàn bà có nuôi ổng không? Cũng có thể người ta sẽ nuôi ổng suốt đời. Còn cái trường hợp mà ngoài ý muốn mà vấn đề mà cũng, vấn đề này mà có vẻ kỳ thị và lôi những câu chuyện này ra để mà hằng học. Cái thứ hai, sẵn đây Tấn cũng thấy anh nói câu chuyện này, Tấn cũng nói luôn. Có nhiều ông á, chiếc xe bị đụng mà trên xe mình có vợ có con không lo, lo nhìn chiếc xe, cái điều đó cũng không được nữa.
Ra hỏi chiếc xe, dòm thấy chiếc xe
không lo cái vợ có sao không hay là con có sao không, chạy ra ngó cái chiếc xe trong khi vợ con mình đang bị đau mình ở trong này. Đó là chuyện mà mấy ông nên stop cái vấn đề đó lại, là vì chiếc xe là vật ngoài thân, hư thì sửa, có bảo hiểm lo, hay không, chạy chùa thì ráng chịu đi, nhưng mà con với vợ với người thân của mình trong xe là phải ôm ra trước, phải lo trước, không ngó chiếc xe. Đó thì Tấn chỉ nói vậy thôi. Không mà nhiều khi nói vậy cũng động chạm lắm á.
Dạ, nhưng mà đây là chỉ lời khuyên của mình thôi vừa Tấn. Chứ không phải là trách móc gì, mỗi người có cái đèn nhại nấy sáng. Nhưng mà đây là cái lời khuyên chung của tôi. Tôi làm ngoài tòa những vấn đề này tôi thấy rất là thường. Thì mình sống với nhau nó có cái tình thương. Ai cũng phải bỏ đi cái quả địa cầu này một ngày nào đó. Thì cái vấn đề mà tai nạn là một cái vấn đề chúng ta cần phải thương nhiều hơn là ghét hay là đố kỵ trong một cái vấn đề gì mà xảy ra đối với một người thân gia đình như vậy đó.
Dạ vâng. Cảm ơn anh với câu chuyện vừa rồi anh đã chia sẻ với đồng hương của mình. Và xin được kính chào khán giả đầu tiên trong chương trình hôm nay. Hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của chị luôn.
Dạ, tôi xin hỏi có tôi không ạ?
Dạ, dạ, đúng rồi ạ.
Dạ, dạ, tôi tên là Andy. Tôi tính hỏi anh ấy là làm sao nếu trường hợp cái sân ở trước cửa nhà tôi muốn là cái carpool đó, cái để che xe đó, mình phải đi xin phép ở đâu? Dạ, tôi ở Fort Worth.
Dạ, tất cả, nếu mà chị ở ngoài county á, thì chị muốn làm gì làm. Nhưng mà cũng sẵn đây nhắc cái vấn đề county. Có những county, cái mảnh đất mà mình đưa ở đó, nó do một cái thành phố nó mở show và take care, chữa lửa rồi đó, thì cái đó chị tất cả phải xin phép. Muốn làm một cái carpool ở trong trước nhà, hay là kế hông nhà, quý vị phải lên cái planning and zoning, tức là chỗ mà code enforcement, chỗ mà quý vị mà xin phép làm hàng rào, rồi khuyên phép đào giếng, xin phép rồi đó, thì ở tại City Hall, bất cứ thành phố nào, chị ở thành phố nào vậy?
Dạ, thưa, ở Fort Worth.
Dạ, Fort Worth, chị lên ngay cái số mà kế cái tòa mà đóng tất cả cho chị ở đường Truck Martin á, chỗ đó là City Hall. Chị đi xuống cái basement á, nó để là planning and zoning. Nhưng mà trước khi hết á, chị có thể vẽ cái sơ cái nhà và cái carport nằm đâu, chiều cao bao nhiêu, để họ đưa qua bên đó, họ coi bên xe cứu hỏa có approve hay không. Tại vì chị có làm gì làm, con đường mà giữa hai căn nhà phải đủ cái chiều để cho cái người cứu hỏa người ta vô đó chị. Ok ha? Cái đó cũng dễ dàng lắm, có gì, nhưng mà đừng làm ẩu nha. Đừng có nghe người này nói không có, tôi say, họ lỡ mà không thấy thì đâu ok, mà lỡ họ thấy rồi phiền lắm chị, nó bắt tháo xuống rồi trước khi nó nói chuyện với chị tốn tiền gấp đôi, ok ha.
Dạ, vậy cảm ơn anh nhiều lắm, dạ.
Xin chào chị. Thường thường mấy cái carpool, mấy cái cover mà chiếc xe mà nếu mà ở những cái khu vực ở phía sau thì cái cơ hội mình xe mình làm nó dễ hơn, mình không có mấy.
Dạ, không, nếu mà dì Tấn làm bất cứ cái gì mà trên hàng rào nhìn thấy nó dì Tấn.
Dạ.
thì quý vị mình phải cẩn thận, chẳng hạn ngay cả mình đào một cái ao ở sau mà trồng nuôi mấy cá coi chơi, thì quý vị có thể mua ni lông hay là mua cái bồn bằng ni lông, quý vị đào sơ sơ bỏ xuống. Nhưng mà quý vị xây mà có concrete, có xi măng, đồ bê tông, có sắt á, mà cái người hàng xóm họ chỉ nhìn qua hàng rào mình họ thấy họ gọi lên thì quý vị cũng phiền lắm. Thành ra trước khi làm gì mình nên xin phép cho nó chắc ăn cái gì ta.
Dạ vâng. 817-899-4110, quý vị đang theo dõi, có hai vị vừa rồi đã rời khỏi đường dây. Xin gọi trở lại 817-899-4110 để quý vị gửi câu hỏi và gửi trực tiếp những cái phần chia sẻ của quý vị trong những cái tai nạn. Mà những cái tai nạn này mà quý vị cần phải chia sẻ cho đồng hương biết để mà đề phòng. Thì quý vị nên mạnh dạn gọi vào.
Ok. Gần đây, dự tán thấy trong mấy người mà chơi football professional bị bắt giữa tội mà hành hung vợ con người trong gia đình như dự tán.
Dạ.
Thì ngay trong văn phòng tôi có một cái ông investigator, tức là cái chức vụ giống như tôi vậy đó, mới vừa bị bắt ngày hôm qua. Ở nhà có nuôi một đứa con mà bị tàn tật cái dự tán. Mà cơ quan điều tra thì có đầy đủ bằng chứng là ông ta giống như kiểu bỏ bê và hất hủi, giống như vấn đề take care rồi bớt hay gì tất. Ông ta đã bị nhốt vào tù và bail ra 25,000. Thì ở đây cái câu chuyện tôi nói, dự tất biết tôi cũng có đứa con cũng nằm trong cái tình trạng hoàn toàn tàn tật thì không. Tại ngày xưa mà khi tôi còn ở trong không quân á, khi đẻ đứa bé này á, thì bác sĩ trong lúc chỉ cổng pháo kích thì bác sĩ bỏ chạy hết. Tôi là người đỡ đẻ, do đó mình không biết CPR là gì, vậy Tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Thì đứa bé lớn lên đi học không được, mà chỉ có thích chơi, ăn mặc thì kia thôi. Thì nếu mà quý vị có một trong những người nằm trong gia đình mà có những đứa con tàn tật, có nhiều lúc có xin lỗi vậy Tấn, nó không phải là dễ đâu, có nhiều lúc điên lên tới đầu luôn.
Khó lắm, dạ, nhưng, khó lắm.
Nhưng quý vị, chúng ta hãy nhớ kỹ rằng khi mà nhìn đứa bé đó, mình phải nói với mình rằng mình hên hơn cái cô ta, là mình lành lặn hơn, hay là cậu ta, đứa con trai của mình. Thì quý vị nên đem cái tình thương, nếu quý vị, nhất là người đàn ông, có nóng giận, mà vì đứa bé này có thể, xin lỗi, mới mua cái laptop về, nó đi ngang, nó lấy nước, nó tạt vô hư. Thì giống như vị Tấn nói nãy, cái vật mình có thể sắm lại được. Nhưng mà quý vị mà lỡ tay quýnh đứa bé này á, mà đi học vô những trường đặc biệt mà thấy dấu tay dấu chân rồi đó, thì quý vị ngay tại chỗ bị bắt ngay tại chỗ liền. Và hơn nữa, ngoài cộng đồng á, ví dụ như mình thấy một em bé hơi khờ khờ đó, mình lại mình thất hủi đó, dự tấn biết không, là tội mình gấp đôi. Do đó một khi mình thấy cái người mà tàn tật á, mình cần phải giúp đỡ. Còn trong gia đình á, nếu ai có một những đứa con này sẽ rất là thông cảm. Ngày xưa khi tôi còn đi ở chùa đó dự tấn,
dạ
vâng, có những cái người bạn của tôi á, nó không thích tôi thì nói tại vì ăn ở ác mới đẻ ra đứa con vậy. Thì đó là những cái lời mình đừng nên nói, dự tấn hiểu không?
Dạ vâng.
Không ai muốn đẻ đứa con mà không lành lặn hết. Do đó đây là cái lời khuyên sau khi một người bạn tôi đã bị vô tù, mà ông này năm nay là cũng 60+ tuổi dự tấn, mà cái tội này á, ở tù là rất là lâu. Và cái cuộc đời cuối cùng của quý vị hay là cuộc đời của quý vị còn trẻ, đừng để dính vô những hoàn cảnh này, quý vị sẽ thấy rất là hối hận. Một ngày ở trong tù nó dài hơn một thế kỷ đối với những người đàng hoàng như vậy.
Dạ vâng. Thì sẵn anh nói cái vấn đề mà hai cái anh chàng mà football, một anh á thì anh đẩy đánh vợ, nhưng mà thật sự là Tấn nhìn vô trong cái video, Tấn vẫn không có binh vực cho anh ta mà cũng không binh vực cho cô kia. Thì Tấn nhìn thấy rõ ràng là cô này chạy sắn sắn lại thách đố, chạy sắn lại mà, phải không thưa anh? Thì anh này mới dùng cái tay đẩy mạnh ra thì
trong mấy tên đó là như trâu vậy mà.
Dạ vâng, thì đẩy mạnh ra. Thì thật sự nói đánh thì Tấn không công nhận là điều đó. Anh ta đánh mà anh ta đẩy mạnh một cái, cô ta té vô trong cái thành của cái thang máy và cô ta bị xỉu. Chứ còn thật sự anh này anh đánh 100 người như cô ta cũng chết nữa, phải không thưa anh?
Dạ, nhưng mà cái để tôi nói gì Tấn nghe câu vậy. Luật lệ của Texas mình đó ha. Sẵn đây nói luôn, hôm nay tôi xuống interview một cái cậu Việt Nam. Cậu không có gia đình, người ta hiểu không?
Dạ.
Cậu ngủ ở ngoài sau cái vỉa hè của một cái chợ bên Arlington. Thì cậu khi mà người ta vừa nói thì cậu cầm con dao trên tay. Tại vì xin lỗi Dự Tấn, nếu mà tôi hoặc Dự Tấn mà homeless mình ngủ ngoài đường chắc cũng phải có mang con dao Dự Tấn.
Dạ.
Tại không biết lúc nào nó cướp. Thì cậu này cuối cùng á, và hâm dọa, và tên trai có con dao, do đó cậu bị ở tù, mà ra vô tù không biết bao nhiêu lần. Thì tôi xuống giúp cậu ta. Thì trong cái hoàn cảnh này á, người này cũng bị những cái tên kia lấy búa mà quýnh gãy ngón tay với đầu gối rồi vậy đó. Do đó cậu này lúc nào cũng có cái tư thế bảo vệ mà người Việt Nam mới khoảng 40 mấy tuổi mà homeless, người đàn ông vậy đó. Thấy cũng rất tội nghiệp, do đó tôi muốn xuống giúp đỡ, coi cái case này có thể mình giúp được cái gì cho cậu này. Còn nếu mà cậu này bị bệnh tinh thần á, thì mình sẽ giúp đỡ hơn. Trở lại câu chuyện Việt Tấn á, đối với luật lệ của Texas này, người ta có thể xông vô gần tới mình, nhưng mà chưa đụng mình thì mình không được dùng vũ lực, Việt Tấn nhé. Bên Mỹ á, mà cái vố cò á, chỉ có lời nói thôi, luật lệ nói rõ ràng, mình không được dùng tay chân. Nếu người kia đứng chửi mình đủ thứ nào, tôi đặt bom nhà mày kia mà mình lại đẩy người ta đó, là người đầu tiên ở tù là mình chứ không phải là người đó. Do đó trong trường hợp này cô kia cũng chưa đụng ông này, ông này quất một cái rầm đụng cái đầu vô cái tay cầm nó giật rách. Thật ra cô này ngất xỉu. Nhưng mà khi kéo ra ngay cái cửa mà của cái thang máy thì cô nằm đó kéo, mà tôi thấy cũng hơi tàn ác chỗ đó, đáng lẽ bồng cô này lên vừa thắng hiểu không? Còn này kéo mà lết dưới đất á, thì ở đây mình không có hiện trường, mình không thấy hết tất cả các khía cạnh, thành ra mình không có thể nói là như thế nào, thì chờ xem luật pháp xử như thế nào thôi Diệp Tấn. Nhưng mà quan trọng nhất á, quý vị mà có những cái cô vợ mà dữ như vậy đó, quý vị làm ơn lái xe khổ khác chơi, hoặc là ra ngoài sân nó lấy tay đấm chân đấm cẳng hay là bứt tóc bứt gì của mình thôi, chứ đừng có đụng tới mấy người này. Đại sứ Hoa Kỳ này á, quý vị mà làm sai một chút xíu quý vị có thể mất hết. Một khi quý vị bị bắt rồi á, quý vị có làm những cái cơ sở mà những công ty lớn như vậy, đầu tiên là người ta cho quý vị nghỉ việc trước. Do đó một câu nhịn chín câu lành, mà nhịn vợ mình không ai cười đâu vậy đó.
Dạ vâng. Thì cái trường hợp của anh chàng sau thì Tấn thấy là hơi nặng, là lý do ảnh đã có từng có tiền án về vấn đề đánh con rồi, thành ra không biết ảnh có thoát nổi hay không rồi.
Dạ, quánh cái đó tàn ác quá vậy đó.
Dạ, có lần đó. Dạ.
Cái đó hầu như quấn giống như dây nịt hay là bằng dây vậy đó.
Dạ, thưa anh, có một cái câu hỏi ở trong đây gửi vô là từng rồi mà chưa có hỏi, đây là có một cái cổng, ảnh ta có một cái bét da, ảnh làm luôn cả cái khóa và ảnh lắc luôn cái bét da của ảnh. Mà có người vô trong bét da của mình, thì ảnh nói là ảnh có súng trong nhà, thì ảnh có được quyền bắn hay không? Còn bạn bè mà tối ngày đòi hâm đánh hoài, mình có phải làm sao? Tức là có người nào mà anh chơi với một nhóm bạn nào đó mà có nhiều người không thích hâm đánh anh hoài đó, thì anh phải làm sao?
Dạ, thí dụ như bây giờ mình trả lời cái câu đầu tiên đi. Cái câu đầu tiên, một khi người ta nhảy vô cái backyard mình, thí dụ như có nhiều chỗ, Diệp Tấn biết, quý vị ở bên Texas này cẩn thận nghe. Đối với có một số người da trắng gọi là cái băng mà giống như Nazi rồi theo cái club của Hitler đó, Diệp Tấn.
Dạ. Yeah.
Gọi là skinhead hoặc là white supremacist đó.
Yeah.
Quý vị khi họ bước chân vô cái tài sản, họ để là no trespassing, quý vị cẩn thận vô đó, họ có quyền, họ có thể dùng vũ khí, họ tấn công mình, họ có bị bắt thì ra cũng cãi tới cãi lui, rồi cuối cùng mình cũng là mất mạng. Do đó quý vị khi thấy chữ no trespassing á, làm ơn đừng đi qua. Ngay cả tụi tôi cảnh sát, tụi tôi không vô, tôi phải kiếm hai mọi người cũng vô. Rồi, bây giờ cái bác gia mình á, để cái bản là không được vô, không được vô, không được vô. Thì luật lệ của Texas nói như thế này. Quý vị được quyền dùng vũ khí khi nào gọi là criminal mischief, tức là có người nghĩa là phá tài sản quý vị, chẳng hạn xịt nước sơn vô xe, bất cứ gì nhảy ra sao, nhà bác gia mình xịt vô làm gì hư hại gọi là criminal mischief. Hoặc là ăn cắp một món đồ thôi, nhưng mà phải sau khi mặt trời lặn. Mặt trời lặn đây định như thế nào? Mặt trời lặn đây là định theo cái thời tiết mà đài truyền hình cho biết là 7:05 mặt trời lặn. Do đó nếu mình bắn cái người đó mà vô ăn cắp đồ hoặc là làm hư tài sản, mình xịt sơn phá rồi đó, mà 7:04 á, mà có bằng chứng proof á, kể như là mình tiêu, là mình không được. Đó là luật lệ Texas. Bây giờ, thí dụ như cậu đó nhảy vô hàng rào, mình xách súng thì bắn chết. Thì gia đình người ta có thể kiện là, hoặc là cái cậu đó còn sống. Cậu nói câu là tại vì tôi chạy qua cái nhà kế bên hàng xóm, nó có chó rượt tôi quá, thành ra tôi không có đường, tôi phải nhảy vô trong đó, tôi núp. Vậy ta hiểu cái tôi nói không?
Yeah.
Dạ, nó cũng khó lắm. Tới bên bên Mỹ này á, cái luật lệ của Mỹ có cái dở vậy. Hễ mà nói A, B, C đó, mình phạt theo A, B, C, không phải vậy. Chẳng hạn như có một người ăn cướp, rồi cuối cùng bị bắt. Cuối cùng á, họ thưa bên civil á, là nói người thằng con tôi tại vì nó thất nghiệp mà con cái nhà nó đông này kia, rồi thành ra bây giờ là chỉ có mẩu bánh mì mà lấy sinh mạng kia. Bồi thẩm đoàn ở bên civil nghe chịu quá, thấy tội nghiệp quá, họ cho cái thằng mà cầm súng bắn nó sai để đền vài trăm ngàn đô. Giờ tấn thấy không? Thì do đó quý vị, một khi mà bóp cò, quý vị cảm thấy xứng đáng, hãy bóp cò. Còn nếu quý vị tha được thì tha. Nhưng mà nhớ kỹ ha, một khi đã đập cửa vô, giống như từng rồi mình nói, giờ tấn hiểu không? Đập cửa vô nhà rồi á, thì chuyện nó khác. Còn đây là có những cái chuyện ngoại lệ nữa. Chẳng hạn như có cái ông hàng xóm, người da màu hay là Việt Nam gì cũng cần biết, cứ nhảy ra sao, cái mé sao, và đã từng đập cửa vô rồi. Thì á, lần sau á, quý vị có báo cáo, quý vị có hồ sơ đó. Lần sau á, cô này ở nhà một mình, mà cái ông kia lãng giảng ở sau cái cửa sau đó, cô này có bắn, ông kia chết á, thì cũng còn lý do nói rằng tôi một lần thấy ông này tôi quá sợ. Vậy Tấn hiểu không? Do đó, một khi mà quý vị mà có một chuyện gì xảy ra trong gia đình đối với cái người ngoài, người lạ mặt, cái đầu tiên quý vị cần phải làm là gọi cảnh sát. Có thể cảnh sát lại làm, quý vị cứ nói trời ơi, khi cảnh sát đâu có làm được cái gì, chỉ có viết ba bản báo cáo là thôi. Nhưng mà quý vị nhớ cái bản báo cáo đây là những tài sản vô giá để giúp đỡ quý vị ra khỏi những cái hoàn cảnh mà quý vị nóng lên, mà quý vị cũng cái người mà giống như trong quá khứ đã làm quý vị sợ sệt đó, giúp đỡ quý vị thoát khỏi những cảnh tù tội rất là nhiều vậy Tấn.
Dạ vâng.
Do đó một khi tôi kêu báo cáo cảnh sát á, quý vị báo cáo cảnh sát, chứ đừng có về nói thôi ba cái chuyện bỏ qua một bên. Đối với tôi không có chuyện gì bỏ qua một bên hết vậy Tấn. Cứ báo cáo đi, giữ cái tờ giấy đó, nó rất có lợi cho quý vị một khi quý vị dính vô một cái kẽ hở của luật pháp đó vậy Tấn.
Dạ vâng. Thì đúng như anh Trương Vẫn nói là cái sinh hoạt của nước Mỹ mà chúng ta biết được cái luật lệ đó, thì chúng ta sẽ né tránh được những cái điều đáng tiếc khi mà chúng ta gặp cái chuyện xảy ra. Giống như là ai mà hâm bắn quý vị, ai mà làm gì quý vị cứ gọi lên cảnh sát, làm một cái key number là có người là tên đó hâm bắn tôi. Thì họ cũng đã có cái cuộc gọi của mình, và lần sau đó mà có một cái sự xảy ra đụng độ, giống như là lỡ có xảy ra chết người mà đụng độ, thì cái phần lợi vẫn còn về phía mình, phải không thưa anh?
Đúng, đúng. À, thêm vào đây nữa, chẳng đây tôi nhắc cho quý vị một câu vậy. Ví dụ như quý vị lái xe trên đường, quý vị có đụng sau đứt cái xe kia nhẹ thôi vậy Phấn. Rồi quý vị chiếc xe kia xuống, nó không có gì thôi tao đi. Nhưng mà quý vị nên nghe lời tôi nói đi. Hoặc là chiếc xe đó dồn sơ sơ rồi bỏ đi, không có trao đổi tin tức gì hết. Thì quý vị nên cầm điện thoại gọi 911 ngay tại chỗ liền, cho biết là quý vị đang ở góc ngã tư nào, có chiếc xe mà khi tôi đèn đỏ tôi có đụng sao đít nhưng mà không có hư hại gì hết, họ xuống, họ dòm, họ bỏ chạy, họ không cho tôi tin tức gì hết. Để làm gì? Có nhiều người đó, người ta bỏ chạy còn gọi cảnh sát làm gì? Quý vị gọi 911 thì trong đó có hồ sơ. Đến khi có những người không gọi đó, dự phấn, thì khi chiếc xe trước về đó, ví dụ xe nó gần hư máy hay gì tôi không biết, họ lủi sao đít để bể ra đi, ví dụ gì. Hoặc là họ về họ gọi một cái họ, cảnh sát họ nói là hồi nãy có người đụng sao đít của tôi mà họ bỏ chạy. Giờ Tấn thấy cái đó không? Thì cuối cùng á, mình đứng đó mình chờ người kia để trao đổi tin tức mà họ bỏ đi, rồi họ về họ gọi ngược lại mình. Mình có thể bị bắt ở tù ngay tại chỗ. Và sau khi điều tra rồi cái chuyện đó mình tính sao? Nhưng mà ngay giây phút đó rắc rối cho quý vị. Do đó quý vị nghe cái lời tôi khuyên, giống như có một lần tôi cũng đậu ngay ngã tư La Ma với Colin đó vậy Tấn.
Dạ vâng.
Thì trong lúc tôi giữ thắng nó không có gì hết, thì tôi có đụng sát vô đích của xe cùng xe trước, thì họ nói không có gì đi, nhưng mà tôi gọi 911 liền. Nó nói, ok, tao có chiếc xe vậy, mới vừa đụng như vậy đó, thì chiếc xe đó license plate number mà họ không chịu trao đổi tin tức họ đi. Thì để làm gì vậy Tấn? Lỡ họ gọi lại nói ở tôi cảnh sát đụng người ta, tôi bỏ chạy. Cái đó kẹt lắm vậy Tấn.
Dạ.
Quý vị nghe nhớ ha, đây là những cái kinh nghiệm trong đời làm cảnh sát của tôi. Và dạ, những kinh nghiệm mà những người khác đang gặp trở ngại. Nói cho quý vị, quý vị lúc nào cũng vậy, Việt Nam mình có cái tật chưa thấy quan tài chưa đổ lệ, giờ ta cứ nghĩ là bao giờ xảy ra tới mình hết.
Dạ vâng, cảm ơn anh Trương Minh Ẩn trong những cái chia sẻ vừa rồi, và chúng tôi sẽ trở lại trong phần 2 của chương trình. Xin quý vị đừng rời máy.
Đẩy về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò bảy món, bánh hỏi chả tôm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp chiên bơ.
Với các loại cơm bún phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
Ban giám đốc và toàn thể nhân viên Hồng Kông Marketplace kính chúc quý khách, quý thân chủ, quý đồng hương tại Dallas Fort Worth và các vùng phụ cận vui vẻ và hạnh phúc. Hàng tuần chúng tôi có rất nhiều hàng on sale tại chợ Hồng Kông hai nơi, Dallas trong khu Phú Lâm, số điện thoại 972-437-9888, Asia Times Square Grand Prairie, số điện thoại 972-988-8811. Hồng Kông Marketplace xin trân trọng kính mời.
Em à, dạo này nhỏ tiền của bộ bảnh toán ghê ha. Ăn nên làm ra hay sao mà lái xe Toyota sáng chói vậy?
Thì vậy chứ sao, làm ăn khá phải lái xe Toyota là đúng rồi. Mà mua xe Toyota thì phải đến Freeman đó nha anh.
Ừ, anh cũng nghe nói Toyota Freeman có nhiều model đẹp, giá cả vừa phải. Mình cũng đang cần một chiếc xe. Vậy cuối tuần này anh chở em đến Freeman Toyota, tha hồ cho em lựa chọn nha.
Hãy đến ngay Freeman Toyota để sắm cho bạn và người thân một chiếc xe Toyota Freeman với nhiều kiểu, nhiều màu, chọn lựa thoải mái.
Xin gọi anh Vũ 682-556-9997, 556-9997.
Freeman Toyota tại thành phố Hurst, số 204 North East, lức 820, Hurst, Texas. Freeman Toyota.
La la la. Dạo này thấy chị Lan vui ghê nghen.
Vui lắm em. Từ ngày chị remodel lại tiệm nail, thấy khách vô quá trời. Chắc tại tiệm chị đẹp hơn rồi.
Vậy tốt quá. Em đang tính xây thêm một tiệm nữa mà chưa tìm ra người nào giúp. Em gọi cho Tần Nguyễn Construction đi. Anh Tần bi tiệm rất đẹp, sang và làm rất nhanh.
Tần Nguyễn Construction chuyên bi tiệm nail, remodel tiệm nail,
bi văn phòng bác sĩ, nhà hàng một cách nhanh chóng, mới, đẹp, bảo đảm giao đúng ngày giờ.
Quý vị muốn xây tiệm, xin để Tần Nguyễn take care trọn gói. Từ việc xin CD permit, bản vẽ đến điện nước,
hoàn thiện từ A tới Z. Điện thoại 817-675-9315,
817-675-9315.
Trân trọng giới thiệu quý vị chương trình Đài Nhạc Hội và Tiệc Giả Vũ với chủ đề Góp vào bàn tay nhằm gây quỹ hội dòng nữ đa mình, diễn ra lúc 7 giờ tối Chủ nhật ngày 28 tháng 9 tại Hội trường Giáo xứ Thánh Phêrô, với sự góp mặt của ca sĩ Nguyễn Hồng Nhung, Đa Nguyên, Hồ Lệ Thu, Hồ Đắc Tâm, Uyên Vi, Anh Vũ, MC Giáng Ngọc, MC Trường Sơn, ca nhạc sĩ Linh Mục Tiến Linh. Vé đồng hàng 40 đồng, bàn bảo trợ 1.000 đồng, VIP 600 đồng, đang bán tại Bánh Cuốn Thăng Long Garland. Mời chi tiết xin gọi Trường Sơn 972-750-0903, 750-0903, website trườngsonmusic.com. Chương trình Đài Nhạc Hội gây quỹ cho hội dòng nữ đa minh tại Hội trường Giáo xứ Thánh Phêrô, Chủ nhật ngày 28 tháng 9. Kính mong quý vị ủng hộ.
Nhận đính hôn đẹp sang giảm 75% off, trả góp không tiền lời trong 36 tháng tại tiệm Mark Samuel Jewelers ở Grapevine và Frisco.
Hộp xoan giảm giá chưa từng thấy, đợt giảm giá lớn nhất từ trước tới nay, lên đến 75% off cho tất cả các hộp xoan. Lưu ý, hộp xoan của chúng tôi được chứng nhận bởi GIA, EGL, IGI.
Giá bảo đảm thấp nhất trong vùng, đặc biệt đồng hồ cũ hiệu Rolex Breitling giảm giá lên đến 75% off, trả góp không tiền lời.
Mua 800 đô được giảm thêm 150 đô, mua 2.000 đô được giảm thêm 500 đô.
Tiệm Mark Samuel tại Frisco, số 8549 Gaylord Parkway, thành phố Frisco, gần Stonebriar Central Mall. Số điện thoại 469-362-8786, 362-8786.
Tiệm thứ hai tại Grapevine Mill Mall, điện thoại 972-691-1786, 691-1786. Website tiếng Việt msjsaigon.com.
Đặc biệt giảm thêm 500 đồng nếu nói nghe trên Radio Sài Gòn 1600. Mark Samuel Jewelers, nơi ước mơ của bạn thành hiện thực.
Nhà ở Colin gần trường học Richardson, 3 phòng ngủ, 2 phòng tắm, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà 4 phòng ngủ, góc đường gần Firewheel Mall, 165.000. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363. Nhà ở khu Dallas, gần trường Richland, 4 phòng ngủ, 3 phòng tắm trên 2.500 square feet, 209.900. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn, Builder Closeout, nhà mới xây ở Plano, cần bán gấp, giá từ 300 đến 400 ngàn. Xin liên lạc anh Đức Nguyễn. Quý vị nào muốn cho vay tiền với 12% tiền lời một năm, xin liên lạc anh Đức Nguyễn, 972-816-0363, 816-0363.
Á Châu Thời báo là một tờ báo nhiều thông tin nóng bỏng, tin tức sắc dẻo, rao vặt quảng cáo hữu hiệu, phát hành rộng rãi mỗi thứ năm hàng tuần.
Á Châu Thời báo có nhiều mục hấp dẫn, đời sống gia đình, phong thủy tử vi, văn hóa nghệ thuật, phong tục tập quán, lễ hội.
Độc giả là khách hàng, khách hàng là độc giả. Xin quý cơ sở thương mại hãy quảng cáo trên tờ tuần báo Á Châu Thời báo.
Mọi chi tiết quảng cáo xin liên lạc 972-487-8800, 487-8800 hoặc 214-632-2689, 632-2689.
California Phở and Grill, California Phở and Grill.
Trời ơi, ngủ mà còn mơ đến phở với grill nữa.
Trời, anh mơ thấy anh và em đến tiệm California Phở and Grill ở Arlington. Đang ăn ngon lành thì em kêu anh làm uống giấc mơ của anh quá.
Muốn á thì tối nay mình đến đó ăn ngay.
Yeah, sao em biết ý anh quá đó nghe.
Bởi vì California Phở and Grill tiệm mới mở ở Arlington, thật đẹp, sang trọng, sạch sẽ.
Nhiều món ăn ngon như phở các loại, phở áp chảo, cơm chiên, cua lột.
Các loại thịt nướng thơm ngon, cơm các loại.
Có đồ ăn tàu, có quầy boba tea.
Đặc biệt phở gà chỉ có 4.99 một tô, phở bò phi lê chỉ có 5.99. Tiệm California Phở and Grill tuyệt vời.
Tọa lạc tại 3700 South Cooper Street, Arlington, góc đường Airbrook, bên cạnh Discount Tire.
Điện thoại 817-465-2888, 817-465-2888.
Hàng sale tại chợ New Trường Nguyên cuối tuần này: bún bò Huế 2 pound 1.99 cent một gói, cà phê Trung Nguyên 2.99 cent một bịch, Coco Rico 1.99 cent một giây, nước cốt dừa hiệu Savoy 1.59 cent một lon, sườn heo 1.79 cent một pound, sườn bò 99 cent 2 pound, cà tím 59 cent một pound, cải lùng 59 cent một pound, cải ngọt 69 cent một pound, hành hương 99 cent 2 pound, su su 99 cent 2 pound. Chợ New Trường Nguyên go lên, hàng hóa nhiều tươi sống, giá cả phải chăng, nhiều mặt hàng giá hạ. Điện thoại 972-276-1185, 972-276-1185. Xin kính mời.
Đậu rồi, đậu rồi.
Bài thi nail kỳ này đổi khó ghê, vậy mà nhóm tụi mình đậu ngon ngơ.
Chưa thi ai cũng lo, giờ thì khỏe rồi. Trường Beauty Model hay thiệt.
Trường thẩm mỹ Beauty Model có phòng luyện thi trước bằng computer để học viên dễ dàng khi thi chính thức.
Giáo viên người Việt vui vẻ, nhiệt tình, hướng dẫn tận tâm, dễ hiểu. Học viên của trường Beauty Model có kết quả thi rất tốt, mặc dù bài thi đã được đổi khó hơn. Ghi danh học tại Beauty Model bảo đảm học sinh thi đậu 100% và có việc làm ngay sau khi có bằng.
Trường thẩm mỹ Beauty Model chuyên dạy nail, tóc, facial, nhận chương trình TAA của Sở Thất nghiệp. Trường Beauty Model trước đây là trường Universal Beauty College tại 919 West Pioneer Arlington,
gấp Pioneer và Cooper, gần Big Lot. Điện thoại 817-801-3286,
817-798-6331,
817-798-6331.
Hỡi, gió đưa gió đẩy, về rẫy ăn còng, về sông ăn cá, về đồng ăn cua.
Xin mời quý vị đến với nhà hàng Đồng Quê gần chợ Trường Nguyên, đặc biệt cá nướng da giòn, bò 7 món, bánh hỏi chảo cơm, hủ tiếu Nam Vang, mì vịt tiềm, bánh canh cua, nuôi xào bò lúc lắc, lẩu Thái Lan, lẩu đồ biển.
Ngoài ra, tại Đồng Quê còn có cua rang me, tôm hùm rang me, rang muối, sò điệp, chim bơ.
Với các loại cơm, bún, phở thơm ngon, hợp khẩu vị, nhiều món nhậu cho quý ông.
Nhà hàng Đồng Quê co lên, sát bên chợ Trường Nguyên.
Điện thoại 469-298-2747.
469-298-2747.
Xin kính mời.
This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Trở lại với phần 2 của chương trình Trong Nhà Ngoài Phố, và quý vị có thể tiếp tục gọi vào để tham gia chương trình qua số 817-899-4110, 817-899-4110, để quý vị có thể gửi câu hỏi, gửi những chia sẻ đến với quý thính giả trong phần 2 của chương trình. Và chúng tôi cũng xin nhắc lại, chúng tôi không nhận chỉ trích tên một cá nhân nào trong chương trình này hay một cơ sở nào. Quý vị có thể gọi sớm một chút, là vì thời gian của chúng tôi cũng không có nhiều lắm. Cho nên quý vị nhớ gọi vào sớm để mà gửi câu hỏi hoặc là gửi những chia sẻ. 817-899-4110. Vừa rồi có hai vị đang chờ trên đường dây, xin gọi trở lại dùm. Việt Tấn xin được kính chào Tấn Ngộ cùng anh Trương Minh Đẳng trong phần 2.
Xin chào Việt Tấn.
Dạ vâng.
Phần 2, chưa có người gọi, tôi muốn nói vấn đề.
Dạ có rồi ạ.
Ok, vậy chờ mình nói.
Vừa rồi có hai người đang chờ lúc mà trong phần đầu mình quảng cáo rồi, nhưng mà chờ lâu quá cho nên cúp đường dây. Bây giờ xin được chào thính giả thứ nhất trở lại ạ. Hello.
Dạ.
Dạ, xin vặn máy nhỏ giùm, anh đang lái xe phải không?
Dạ, alo.
Rồi, anh vặn máy, thank you anh. Rồi, anh cho biết tên luôn ạ.
À, có phải tôi không anh?
Dạ, đúng rồi.
À, tôi tên Lộc ở Carleton đó anh.
Xin mời anh Lộc.
Tôi muốn hỏi anh Ẩn là, ví dụ như mình ở nhà mình mua cái súng điện, mình sử dụng nó có phạm pháp gì không?
Dạ, súng điện, anh nói chỉ súng điện là súng gì?
À, cái thân gun đó anh.
Tăng gun mà gun đó, dạ. Cái loại của cảnh sát đó phải không?
Dạ không phải thứ đó, nó cái dạng nó làm giống như là một cái cell phone và cái lipstick, cái son môi, nó làm cái dạng như vậy thôi chứ không hẳn là một cái cây súng như của cảnh sát.
Ok, anh vô trong online á, để là anh xin lỗi, anh chắc đánh được tiếng Anh phải không?
Dạ dạ không, tại qua đây cũng được mà vài năm thôi, rồi không đành lắm tiếng Anh không.
Rồi bây giờ anh gọi điện thoại văn phòng tôi đi. Rồi tôi chỉ cách anh vô rồi anh đánh tên của cây súng mà anh mua đó. Rồi dạ. Có legal hay không? Tại nó có những cái loại chẳng hạn như pepper spray đó, cái loại mà xịt vô mắt rồi đó, anh hiểu không? Hoặc dạ. Cái súng làm dược này kia đó, nó có cái loại cho dân ngoài, có loại cho cảnh sát xài. Mà có dạ. Loại anh mà mang trong người là bị bắt ạ. Okay
hình như mình để ở nhà mình có được không? Dạ. Nó có mang theo người, mình để ở nhà thôi, ví dụ mình phòng rồi.
Anh đừng mang ra đường, nhưng mà anh để trong nhà, anh để thứ gì cũng được, trừ khi nó gọi là prohibit weapon, tức là prohibit weapon, tức là những vũ khí bị cấm thì anh không được để nhà. Cái đó không có nằm trong vũ khí bị cấm. Anh để trong nhà, ví dụ như, xin lỗi anh bảo vệ gia đình anh. Bây giờ một người đập cửa vô đường quýnh đập con anh á, thì anh lo cái chuyện ra tòa, hay anh lo cái chuyện vô làm sao cho cái thằng đó nằm một chỗ để đừng đánh con anh.
Dạ. Ý mình là vậy thôi, chứ còn mình không có đem đi ra đường.
Dạ, anh đừng có mang ra ngoài đường. Ví dụ như bây giờ, những người nào vô trong nhà anh mà cố tình để cướp bóc hoặc là hãm hiếp làm kia bất cứ gì phạm pháp đó, thì luật pháp cho anh dùng vũ khí để mà thanh toán mà. Anh hiểu không?
Dạ.
Như cái stun gun nó cũng là một cái loại vũ khí mà thôi, nhưng mà không phải vũ khí có thể làm chết người, nhưng mà không phải là loại vũ khí mà chế ra để giết người. Ok.
Dạ dạ. Mình để nói chung ở cái khu đó, tại thấy nó cũng không có ổn quá, rồi nhiều khi đi làm rồi ở nhà có vợ con nó còn nhỏ đó anh, thành ra mình muốn để ở nhà mình chỉ dặn nó có khi nào vậy thôi. Dạ.
Tôi mà như anh, không, anh, nên anh ở cái, khoan, tôi mà như anh ở cái khu nhà mà không yên tĩnh gì đó thì anh nên mua cái súng để trong nhà hay hơn. Cái súng để trong nhà, nhưng mà ví dụ như bà chị ở nhà chưa biết bắn, ra đường bắn tập bắn, một khi cái người đàn bà mà họ bắn rồi họ an tâm với cái súng lắm, trong khi con còn nhỏ, còn con mà bắt đầu cầm được súng rồi thì anh nên để cho kỹ lưỡng chút, tại vì đối với người Việt Nam mình á, một khi những cái tên vô nhà thường thường vô một hai tên hai người, anh hiểu không?
Yeah. Mà
cầm cái súng đó chưa hẳn là anh mới cái châm qua bên kia thì tên này có thể giật ổ với hành khách. Do đó đối với cái sự an toàn trong nhà, tôi thấy anh nên mua vũ khí để ở nhà hay hơn. Nhưng mà anh phải biết cách sử dụng nha, chứ không phải là nghe lời ông Ẩn là mua cái súng về vài bữa bắn bên đây trật trúng người khác thì tội nghiệp anh. Mình làm cái gì cũng phải hiểu biết nó xài như thế nào, và mình phải biết cách xài, nhớ vậy ha.
Dạ rồi, cảm ơn anh Ẩn nhiều. Dạ.
Xin chào. Bye. Chào thính giả tiếp theo đang đợi trên đường dây. Hello.
Hello. Dạ, hello, phải em không? Dạ.
Rồi, chào chị, cho biết tên chị luôn ạ.
À, Ninh Lan.
Mời chị Lan.
À, Ninh hỏi nếu Ẩn thằng con trai nữa con đó, nó lái xe, nó học lái xe đó, nhưng mà khoảng bao lâu nó mới có thể lái một mình, 17 tuổi.
Dạ, 17 tuổi bắt buộc nó học phải có drive ed, tức là học cái về cái khóa học cho mấy em dưới 21 tuổi.
Còn dạ, nếu... nó học cái khóa đó, dạ.
Có học chưa?
Học rồi.
Ok, học rồi á, mà thi đậu chưa?
Dạ, nó thay bằng viết rồi, nhưng nó thay bằng lái.
Dạ, bằng bắt buộc phải có bằng lái mới lái được. Nhưng mà nhớ kỹ, sau khi có bằng lái cấp á, có những cái cái code trong đó có cho như thế nào, chẳng hạn không được chở những người hành khách trên xe, hay là từ mấy giờ tới mấy giờ, quá mấy giờ không được đi, hay phải coi restriction trong bằng lái. Còn bây giờ hiện tại có bằng viết thì làm ơn đừng cho lái, ok ha.
Dạ, không phải, nó ý là nói là ví dụ nó lấy bằng lái rồi khoảng bao lâu nó phải lái một mình?
Khi nó có bằng lái rồi là nó lái được một mình, nhưng mà nhìn trong cái code trong đó đó, CODE đó, cái code coi ta để restriction thế nào, phải làm cho đúng cái đó, ok không?
Yeah,
có nhiều người á, đa số chúng ta khi thấy có chữ driver license là mừng gần chết, nhưng mà trong đó nó có cái restriction code, phải coi cái đó, chẳng hạn cần mang kiếng, không được chở những người đó bao lâu, ok không? Còn khi em đậu rồi á, 17 tuổi em được lái, ok?
Dạ, cảm ơn anh.
Xin chào chị. Xin chào bệnh giả tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, alo, dạ chào chú Trương Minh Nhẫn, chào anh Việt Tấn. Dạ, Quảng Xuân xin hỏi cái này.
Mời cô.
Trong cái camera mà mình mua, mình để trong cái xe đó, thì nó có khả năng quay được chứ sao không ạ?
Ok, không. Muốn quay máy sau phải mua một cái đặt cái sau luôn. Nó gọi là dash cam đó, mình có một cái trước cái sau. Ngay cả cơ quan cảnh sát cũng vậy nữa, chiếc xe trụ cảnh sát á. Quý vị đi thì thấy một cái đèn, một cái camera trước, cái camera sau nằm chỗ cái đèn thắng đó.
Dạ.
Thấy sao? Mà cái cảnh sát, người hỏi sao mà tại sao họ chạy trước mặt tôi, họ biết nó tốc độ bao nhiêu. Cái loại của cảnh sát bây giờ rất là tốt, mà đã từ bao nhiêu năm nay rồi, dù chạy trên đường mà chạy trước mặt mình cũng biết hay sao mà chạy bao nhiêu nữa. Ok, chị muốn mà quay hai chỗ á, thì chị làm ơn mua hai cái.
Dạ, có câu hỏi thứ hai chú là Quảng Tôn muốn hỏi là cái camera đó nó có khả năng cho biết được tốc độ lúc mình đang chạy không ạ?
Ok, thường thường á có những cái loại camera nó cho nó có record cái tốc độ mình chạy, nó rất mắc tiền. Nhưng mà á, thường thường thí dụ như mình bị đụng ai một cái gì đó thì cái hình ảnh á, bao nhiêu giây đồng hồ từ lúc chị chạy trên cái cây cột đèn này hoặc là một cái dấu hiệu nào đó qua tới chỗ kia, họ có thể tham minh biết được tốc độ của chị.
Dạ.
Chị hiểu ý tôi không?
Dạ, dạ cháu hiểu.
Dạ,
cảm ơn chú. Dạ, cảm ơn chú.
Mình đương chạy trên đó, cái cột đèn số 1 đến tới cái cột đèn số 2 là mấy giây người ta có thể biết tốc độ chị về xa.
Dạ. Dạ, okay. Rồi cảm ơn chú cho mình nhận rất nhiều. Dạ, xin chào chú.
Xin chào cô. Xin chào, hiện giờ tiếp theo đang đợi trên đường dây.
Dạ, tôi tên là Kim. Dạ, tôi có vấn đề xin hỏi ý kiến anh ẩn. Là tôi ở Bắc Minh, mà mỗi lần tôi có complain vấn đề có người lạ, buổi tối hay đi vô trong Bắc Minh, thì tôi complain trên office. Tôi có viết giấy complain trên office, thì không thấy office giải quyết làm sao nhỉ? Mỗi lần tôi đi ra khỏi cửa là có người đi theo dõi. Có người theo dõi tôi làm chuyện gì nó cũng theo dõi tôi ra chợ, tôi mua đồ ăn nó cũng theo dõi tôi. Bây giờ tôi không biết xử trí làm sao.
Ok, bây giờ Khoa hỏi một câu rồi. Cái người theo dõi này từ bấy lâu nay theo dõi bà đó là đều giống hệt nhau một người hay là khác nhau?
Dạ khác. Lúc có thì là người mẹ, lúc có thì là người bí đen.
Dạ, dạ nhưng mà bà đã bị bao nhiêu lần rồi trong vòng tháng này?
Dạ mới bị mấy ngày nay ạ. Là sau khi tôi
đã viết thơ complain. Tháng này bà bị mấy lần rồi?
Dạ hôm qua giờ là tôi đi chợ rồi tôi đi chợ rồi tôi đi mua bán rồi kia là cũng là cũng được, tôi tính ra cũng 2-3 lần rồi.
Ok, tôi như chị ngay đầu tiên viết giấy cho trên văn phòng nó không phải là chuyện hay. Tại vì văn phòng thường thường mướn mấy cái đa số, đây tôi nói chuyện đa số, mướn mấy cậu security, mấy cậu đó không có súng ống, thấy ăn cướp còn sợ hơn mình nữa. Do đó cái đó không phải là phương pháp hay để chị báo cáo. Khi mà chị thấy người lạ như vậy đó, thì chị ngay tại chỗ, chị làm ơn gọi cảnh sát. Nếu mà chị nghi ngờ người ta theo dõi thì mục đích của cảnh sát là bảo vệ cái sự an ninh của dân. Còn tôi như chị á, mà lần sau tôi chỉ chị cái này, chị có điện thoại phải không?
Dạ.
Người nào theo dõi chị quay ngược lại, nhưng mà chị làm bộ dòm á, thì cầm điện thoại lên có nói một mình cũng được á, giống như kiểu tôi đương nói rồi chỉ chỏ chút xíu, đừng chỉ người đó, giống như mặt mình dòm người đó. Thì tôi garanti chị rằng họ nghĩ rồi đương báo cáo với cảnh sát là họ thế nào cũng chạy. Còn nếu mà họ không chạy tiếp tục tấn công đi ta về hướng chị đó thì đầu tiên chị gọi 911. Ok?
Dạ. Yeah. Chắc là làm tôi làm đơn lên office thành ra họ không đồng ý hay là có kẻ nó thu
hành. Bây giờ cái chị nói cái chuyện mà báo cáo manager có những cái chỗ họ thấy khe người dân rất good. Có nhiều chỗ xin lỗi chị họ không cần, tại vì tôi điều tra mấy cái apartment mà vấn đề housing á, tôi cũng đã tiếp xúc với những manager, xin lỗi chị càng báo cáo lên họ càng ghét chị.
Dạ đúng rồi.
Thành ra ở đây á, cái kinh nghiệm của tôi á là chị nhờ cơ quan cảnh sát giúp đỡ giùm. Ok.
Dạ.
Và thêm nữa nè, khi chị ra khỏi nhà tùy theo cách chân diện của chị có mang đồ nhiều tay không, mang bóp lỏng tổng tẻ không. Thành ra mấy cái đó là mấy cái mà đa số Việt Nam mình thường thường bị cướp á, là mang bóp lỏng tẻn rồi vàng bạc rồi đi đâu đeo hột xoàn. Rồi có một số ở chung cư mà xin lỗi chị ra ngoài đường là toàn vàng 24 với loại 469 không.
Dạ, yeah, đó
là những cái mà mình dụ cho người ta cướp, mình khiêu gợi yeah. cho người ta cướp. Ok ha.
Dạ, dạ.
Rồi xin chào chị nhé.
Dạ, dạ cảm ơn.
Dạ vâng, bây giờ thì phải nói là thiệt giả lẫn lộn, nhưng mà mấy cái ví dụ mà em thấy tự nhiên sao mà mấy cái dây chuyền vàng đeo ở cổ hay gì đó, là những cái trang sức đó bây giờ tự nhiên lại là không có hợp với ở bên này sao thưa anh Ẩn, hay là ở Việt Nam cũng vậy?
Không hợp với những cái giới mà có những cái chiều hướng suy nghĩ rằng đồ trang sức là để làm cho đẹp thôi vậy tất. Còn có những người á, tôi thấy đa số thì những người ở Việt Nam mình xin lỗi, đa số thì hơi nghèo chút, khi Việt Tấn qua đây được chút xíu vàng họ mừng lắm Việt Tấn. Thành ra khi ấy tôi thấy đeo toàn dây chuyền mà loại vàng thiệt, và nhất là người Lào, con gái Lào đó Việt Tấn, là luôn luôn gái Lào mà bán được vàng 18 là khó lắm. Từ khi cái cô sanh đẻ bên đây học hành bên Mỹ có vẻ tân thời chút, còn đa số những người con gái Lào đều mua vàng 24 hết Việt Tấn. Tại vì cái xứ đó là cái xứ giống như Việt Nam mình, lộn xộn tiền bạc nó có giá trị, do đó lúc nào cũng giữ vàng trong tay và đi đâu á mang rất là nhiều. Ở đây thêm lần nữa quý vị có nhớ một cái câu chuyện cách đây mấy năm, một người đường bà Việt Nam sau khi bị cướp ở tại Bắc Kinh của siêu thị, rồi người Mỹ da màu đó nhảy lên xe chạy kéo bà ta, rồi cuối cùng sau này bà bị chết hay gì đó. Và hồi nãy tôi định nói đó là tôi tiếp tục tôi nói có ai gọi chưa gì đó.
Dạ mời anh.
Ok, nói là cái bệnh khoe đó gì đó. Tôi đi chợ, tôi thấy mấy ông, tôi cũng biết làm hãng nào, có 9-10 đồng giờ đi tới. Ra lấy 20 bạc, thì trong đó, xin lỗi đếm cũng phải trên 1.000 đô, mà tiền giấy 100. Mở ra cho người ta khoe giống như kiểu tôi có tiền. Đó là phương pháp mà quý vị tự động, là quý vị suối đặt cúp quý vị đó. Ok, cái người Mỹ mà sống tại bản xứ này á, cũng như một số anh em chúng ta nhiều khi ra đường bỏ 100 là cao, còn người Mỹ á, mà cướp họ kiếm 50 bạc không có gì hết, đa số xài thẻ không. Người Việt Nam mình á, tại sao người Việt Nam đi siêu thị Việt Nam lại bị cướp nhiều, là có cái bệnh khoe. Mua có 5 đồng cũng kéo bóp ra cho thấy một đống tiền với 100 đồng. Cái khoe của quý vị á, trước sau quý vị đi đêm cũng ngày gặp ma. Nghe là tôi khuyên đi, có tiền bỏ nhà băng, ở nhà giấu kín đi. Đi đâu á, mang theo chuyện 20-30, nếu quý vị không có thẻ thì mang theo cỡ tối đa là 100, quý vị mang hơn số tiền đó, và nếu có mang làm ơn giấu, đừng có bạc khoe ra cho người ta thấy rằng tôi có nhiều tiền. Đó là cái lời khuyên để tránh đi là những nạn nhân, tại vì khi họ cướp thôi Việt Tấn, có những người tàn ác lắm Việt Tấn, nắm cổ siết và đến độ mình không chịu đưa ra, họ siết mạnh tay quá có thể gãy cổ hoặc là chết. Và hơn nữa người Á Đông mình hơi ốm yếu hơn những người ở chủng tộc ở đây. Do đó quý vị nghe lời tôi khuyên, đừng có khoe tiền. Tiền là bạc, quý vị có bỏ nó trước sau nó cũng bỏ mình đi thôi. Có thì xài, nhưng mà đừng có để cho người khác làm gần học máu để được mấy ngàn bạc đem ra ngoài khoe. Ra ngoài phạt sinh lót đó, chiếc cổ lấy thì quý vị tội nghiệp lắm. Nghe lời tôi đi, tôi ở đây không có nói chuyện trong phim đào ra đâu, nói chuyện thiệt không ạ.
Dạ vâng, Tấn thấy nhiều khi hồi xưa thì cũng mê đeo dây chuyền này kia lắm, nhưng mà từ lúc mà có những cái chuyện nó xảy ra mà cảnh giác rồi mình phải cần theo dõi, vì sợ dây chuyền mà mình mất mạng hoặc là vì những cái trang sức đó mà mình bị những cái tai nạn xảy ra. Thành ra sau này thật sự nói có, bây giờ mình cũng làm biếng đeo, nhất là hay đi vô trong mấy cái gym tập thể dục và đeo cái đó làm gì cho nó nóng cổ nữa. khi mà vô trong Steam Steam Sona giống như là mình xông hơi này kia đó, nó cũng nóng cổ rồi đủ thứ, thành ra riết rồi không có bàn gì luôn.
Dạ. Với nếu chưa có người tôi cũng khuyên
có gì. Có anh hai người đang gọi vô và cũng là
cho, cùng.
Xin chào vị khán giả tiếp theo.
Hello, chào chị Tấn, chào anh Ảnh. Xin
xin mời anh.
Tôi hỏi anh Ảnh là có hôm tôi đi Walmart á, thì thấy có người bỏ quên cái bóp ở trên cái xe đi chợ, thì tôi lấy đem vô cho khách cho mời số bịch. Làm vậy có đúng hay không? Còn nếu không thì phải làm sao ạ?
Dạ, cái đó là rất là đúng. Còn nếu anh quyết định anh cầm lên xe đó, thì anh đưa ngay lại tới cơ quan cảnh sát. Tại vì nếu anh chạy mang về nhà đó, thì có cái người nào á, họ mất cái bóp á, mà rớt ở đâu á, họ vô trong cái phòng security của Walmart á, họ sẽ hỏi cho tôi coi camera thì thấy chiếc xe anh có bảng số chạy cái đó. Trong lúc anh chưa kịp báo cáo cảnh sát là cảnh sát tới nhà anh liền. Anh hiểu không?
Dạ.
Do đó anh mang đưa vô customer service là đúng nhất. Nhưng mà khi mang vô đó đó, anh thường thường á, anh đưa cho cái cô đó hoặc là anh gặp người supervisor hay là assistant manager chỗ đó thì hay hơn. Tại vì xin lỗi anh á, cũng khó tin, không phải người nào mà làm trong những chỗ đó đều tốt hết đâu. Anh hiểu không?
Dạ.
Ok.
Dạ. Cảm ơn.
Dạ vâng, xin chào anh. Như vậy tốt hết, mình coi cái ID người đó hay gặp supervisor đó là tốt nhất anh ạ ha?
Dạ thì gặp supervisor là tốt nhất.
Dạ.
Còn nếu mà đã sách về nhà thì quý vị làm ơn gọi cảnh sát ngay tại chỗ liền. Tôi có một cái bóp tôi mang là cảnh sát, bây giờ tôi mới lượm ra được quên bà.
Rồi xin chào. Thế
đừng có để trong đó rồi nói thôi sáng mai đi bỗng dưng 11 giờ khuya có cảnh sát lại gõ cửa. Xin lỗi anh á, tôi anh có lượm cái bóp không? Có. Bắt đầu điều tra thì kia, mặc dù mình lượm á, không có tội gì, nhưng mà nhớ báo cáo là giấy tờ của người ta.
Xin chào bạn giờ tiếp theo, người cuối cùng, hello.
Hello.
Dạ, cho biết tên của cô luôn ạ.
Dạ, em tên Thu á.
Mời cô Thu.
Dạ, em tính gọi lên để nói cái vụ mà em hôm trước á, em bị đụng xe ở chỗ cây xăng á anh.
Dạ vâng.
Dạ.
Ông đó, ông chạy chiếc xe van mà đi sửa máy lạnh á. Xe van mà bự thịt bự á. Thì em đổ xăng xong, em mới chạy qua. Thì em đang chạy đường thẳng, ổng lui ra. Ổng lui ra thì lúc đó em thấy ổng lui rồi, xong em cũng chạy đêm chậm nhưng mà ổng không thấy em. Xong cái ổng về trúng ngay cái đầu xe em. Thì em mới ngừng lại thì ổng mới xuống xe, ổng nói là lỗi của ổng. Xong em mới đậu xe vô, ổng cũng đậu xe vô. Thì ổng nói thôi mày đừng có sợ, à, lỗi của tao, tao sẽ đưa cho mày cái bảo hiểm. Thì em thấy ổng cũng là người Mỹ. Mà già nhìn thấy rất là đàng hoàng. Em cũng tin ổng. Em nói ok vậy, em cũng sợ nữa, lần đầu tiên đụng xe cũng không biết làm sao. Thì ổng mới gọi, ổng nói là con mày có sao không, ổng cũng take care mình lắm. Thì em cũng nói không sao, không có gì đâu. Thì ổng mới nói là hồi để tao đưa mày bảo hiểm. Nhưng ổng vô xe thì ổng lấy, bây giờ ổng có đem bảo hiểm theo. Xe này là xe của công ty của ổng. Thì ổng nói thôi bây giờ ổng cho em cái email của công ty ổng đó, thì em sẽ email rồi chỗ công ty ổng sẽ gửi email cái bảo hiểm này cho em. Thì em cũng không có gọi cảnh sát nữa.
Ví dụ, ví dụ.
Ổng mới đưa bảo hiểm cho em, cái là mình cũng nghĩ là người ta cũng đàng hoàng.
Đưa email, không có đưa bảo hiểm, không có đưa bảo hiểm, không lấy bằng lái luôn.
Không lấy bằng lái luôn.
Bây giờ
em về em mới gọi điện thoại vô hãng kia đó, thì hãng đó nói đúng rồi, ổng về em có nói. Rồi hãng của ổng đưa em cái bảo hiểm. Xong cuối cùng em gọi bảo hiểm em nói là ổng đó đụng em như vậy vậy đó. Thì bảo hiểm em mới gọi lại công ty của ổng, nói với bảo hiểm ổng. Thì ổng lại khai với bảo hiểm của ổng là em đụng ổng.
Đó, là vì cái vụ này giống như Việt Tấn cách đây gần 20 mấy năm về trước.
Dạ.
Rồi, tiếp tục, mời chị.
Rồi, rốt cuộc thì em mới gọi điện thoại lại cho ổng. Thì em nói sao mà hồi nãy ổng nói với tôi khác, bây giờ ổng nói khác. Chứ ổng nói là mày đụng tao mà. Rồi em nói với bảo hiểm em, thì bảo hiểm em nói bây giờ thường thường đụng xe mà trong parking lot á, có kêu cảnh sát đi nữa, cảnh sát cũng không giải quyết, không có tới. Có gì có đúng hay là sai hay ai chú ẩn?
Dạ đúng, cái private parking lot thì cảnh sát không có làm báo cáo trừ khi có đụng hư tài sản của người ta hoặc là có info trong vấn đề bị thương. Thì cái câu chuyện của chị đây là cái câu chuyện bình thường, nếu chị có nghe chương trình của tôi chị cũng đã nghe là tôi nhắc lên rất là nhiều. Trước khi xuống xe đó, nếu mà ok, ổng nhận cái lỗi của ổng đó, chị nhấn cái iPhone hay cái gì lên, chị record đó, ok, nếu mà mày nhận lỗi thì tao muốn mày nói cho tao biết là lỗi của mày. Còn nếu không á, ổng không có bảo hiểm ở đây á. Một khi đã gặp một người ngoài đường á, làm ơn đừng có nai xin ta. Chị hiểu không?
Dạ.
Yeah. Giống như tôi vậy đó, giống như cảnh sát vậy, một khi mà đi tới xe của bất cứ một người nào, trên đó có thể bà già 80 tuổi, tụi tôi lúc nào cái tay cũng chuẩn bị cây súng hết, tại mình không biết ai ngồi trên đó, chị hiểu không? Còn nếu mà chị lơ là chị có thể chết, giống như cái nghề của tụi tôi. Do đó, quý vị nghe cái câu chuyện của Thị Thu này á, quý vị làm ơn nhớ, đừng có nghe lời ngon ngọt, họ về họ nói ngược lại. Nếu mày có lỗi thì đây nè, ta có recording nè, mày nói trong này đi. Ok, còn nếu họ nhất định không chịu nói bỏ chạy thì ngay tại chỗ gọi 911. Ok ha?
Dạ, cảm ơn chú.
Cái trường hợp của chị này đó thì thật sự Tấn có cái cách cho cảnh sát lại thưa anh Ẩn. À, Tấn có cách theo cái cách để cho mấy bà mấy cô Việt Nam lần đầu tiên đụng xe trong Phật Kinh hay gì đó. Trong xe chỉ có con nít, chị nói trong xe ta đụng xe trong Phật Kinh mà trong xe có baby. Anh nghĩ cảnh sát có lại không thưa anh Ẩn?
Dạ không, nhưng mà nếu mà thật sự là có baby mình nói láo cảnh sát là không được.
Mà trong xe chỉ có baby mà, phải không ạ?
Dạ trong xe em có baby.
Sao? Thấy chưa anh Ẩn?
Dạ có baby. Chị á, nếu mà chị không lỗi á, chị cần em bên lăng xét con chị make sure tiền đó bên bảo hiểm bên kia phải trả. Chị hiểu không?
Dạ.
Do đó thì cảnh sát sẽ làm cái báo cáo. Ok?
Dạ. Tại vì hoặc em thấy chị mình bị đụng cũng rất là chậm đầu, nên con mình cũng không có...
Biết là không gì. Sao, nhưng mà chị kia sao chị nhớ nghe là mấy cái vụ này đó, ngày xưa Tấn cũng mới bị...
Đừng tin ai hết, đừng tin ai hết.
Mới qua Mỹ cũng bị cái vấn đề này, họ đi ngang, mình đi vừa chạy thẳng, họ đi ve ra, họ đụng mình bằng cái xe truck của cái hãng Auto Supply. Đi bỏ supply á, thì mình nghĩ thấy đi lấy đàng hoàng hết rồi, thấy bảo hiểm của họ cũng lại estimate cái xe mình rồi, mình thấy ok vậy thôi, vì là chắc họ đền cái xe cho mình, chứ đi đâu có đi bác sĩ gì đâu. Tối hồi thấy lâu quá sao không gửi cái check về, thì cuối cùng gọi lên hỏi lại thì họ nói là ông kia giờ ông thương ngược lại mình, ổng đậu xe mình đi ngang á, mình chạy ngang mình quẹt vô cái đít xe ổng chứ không cái bumper xe ổng chứ không phải là ổng ve ra ổng đụng mình đấy chết.
Cái câu tôi nói cuối cùng là không tin ai hết. Ok, lấy lại đủ tin tức, record cái conversation, nếu chỉ có thể, còn họ bỏ chạy gọi cảnh sát hay tại chỗ. Việt Nam mình hay bị cái trường hợp này lắm. Ok chị hiểu không? Nhưng mà nhớ kỹ rằng khi mà ra tòa chị chụp cái chỗ đụng của chị cũng đã biết bên kia, như ở đây có chị có cái lỗi này nha. Khi mà chị chậm thấy ông kia ra, chị có bốc còi không?
Dạ không, tại em nghĩ là ông thấy mình
được. Quýnh quá bóp không được.
Chị phải bóp còi. Phải bóp còi báo cáo cho ta.
Ông dẫn ghe ra.
Như vậy thì bây giờ là tình trạng của chị như vậy là đèn nhà ai nấy sáng rồi phải không? Bảo hiểm mình đền của mình.
Dạ.
Không, cái này còn ra tòa chứ bảo hiểm của chị đâu có đền dễ dàng vậy phải không?
Trong cây xăng có video đó nữa.
Dạ đúng rồi.
Trong cây xăng
có
video.
Lúc ban đầu em cũng định như vậy mà thấy phiền phức quá thôi rồi thôi.
Vậy. Không có chuyện gì phiền phức hết. Cái người lỗi mà Việt Nam mình lúc nào cũng vậy, bởi vậy lúc nào cũng đi đâu cũng chịu thua người ta hết.
Rồi chị dạy coi năn nỉ cái ông cây xăng cái ông cho lại cái video cho chị hay không ha.
Dạ
rồi, chúc chị gặp nhiều may mắn nha. Xin chào chị.
Dạ cảm ơn anh. Dạ mai
anh Ẩn ơi, mình hết giờ rồi.
Dạ bữa nay mình quá giờ rồi thì chào tất cả quý vị, chúc quý vị một ngày mát mẻ và chúc Diệp Tấn mát mẻ chạy chậm chậm nha Diệp Tấn ha.
Dạ vâng, cảm ơn anh, chúc anh sức khỏe dồi dào.